thứ Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tây tháng 12 năm 2017. Đây là bài pháp số 10, pháp cuối cùng của khóa thiền mùa đông tại Thích Ca Thiền Viện. Ngày hôm qua chúng ta nghe cái bài pháp, thầy sư này cũng nói rằng là sau khi tu tập một thời gian xong rồi có trí tuệ, về nhà ham chơi không có tu tập, thì trí tuệ có được lúc đầu làm cho phiền não nó đứng lại, nhưng mà rồi về nhà không có tu thì phiền não nó sống trở lại. Một đằng là cái tâm nó trí tuệ nó có được chút được sự hiểu biết rồi, rồi bây giờ là phiền não nó tới, hai bên nó giằng co nó kéo nhau. Rồi ông nói là nhắc nhở mình tu tập thì nhớ ráng cố gắng mình tiếp tục để cho cái trí tuệ mình nó phát sanh, thì là phiền não nó mới không có quậy phá mình được. Đa phần hành giả mới đầu thì tu hăng hai lắm, tu 2-3 năm liên tục có được chút trí tuệ, phiền não giảm bớt. Nhưng rồi khi trở về nhà không có chịu tu, trí tuệ không thêm, phiền não mạnh trở lại, thế là xung đột nội tâm và gây đau khổ. Câu hỏi đặt ra, thưa thượng sư, sau đó ngài quyết định tu cho nghiêm túc hơn phải không? Vì khổ quá phải không? Vâng, tôi bắt đầu tu tập thật nghiêm túc, không còn dễ vui như trước. Hồi trước có tu đó nhưng trí tuệ rất ít, chỉ có niệm có định mà thôi, cho nên khi phiền não tới không xử lý được. Bây giờ tu nghiêm túc hơn, tánh niệm liên tục hơn trong đời sống hàng ngày, nhờ đó tôi hiểu rõ tâm tôi hơn. Khi hiểu rõ tâm hơn rồi, trí tuệ mạnh hơn, thì bây giờ mới xử lý được phiền não. Và thưa thiền sư, khi ngài tu tập tích cực, giữ tánh niệm liên tục, quan sát tâm hoài, thì cuộc sống của ngài như thế nào, ngài có thể cho chúng tôi biết được không? Mọi sự trở nên tốt đẹp hơn, tôi cảm thấy yên ổn hơn, không thấy đâu là vấn đề nữa. Nhưng mà rồi tại sao ông đi xuất gia? Bây giờ tu thì thấy tâm nó yên rồi đấy, tiếp tục tu tập, tâm có trí tuệ rồi thì câu chuyện nó tới, giải quyết được, tâm nó bất động, nó đỡ. Nhưng mà rồi tại sao ông xuất gia? Trả lời, lúc bây giờ đức tin sanh lên, dù cuộc sống bây giờ đã yên ổn, không phiền não, không đau khổ như trước nữa, nhưng tôi muốn hiểu mọi người xung quanh. Đó là lý do tôi muốn trở thành vị sư. Tôi chỉ muốn suy nghĩ về Phật Pháp, nói chuyện về Phật Pháp, hay làm bất kỳ những gì liên quan tới thiền tập. Tôi không còn thích thú vào đời sống của một người tại gia cư sĩ, lo cơm, lo áo, khổ đạo, lo tiền. Tâm rất thích, muốn hiểu rõ con người hơn, và đó là động cơ thúc đẩy cho tôi xuất gia. Ông nói tu một thời gian rồi bây giờ nó bắt đầu nó hiểu rồi. Thì khi mà nó có trí tuệ, nó có sự hiểu biết rồi thì tâm bắt đầu nó yên ổn. Thì ông nói bây giờ bắt đầu tâm nó được, nó nghĩ tới cái chuyện giúp đỡ người khác, muốn hiểu người khác và giúp đỡ người khác. Thì đa phần mình thấy người tu tập thì ta nói rằng là phải có từ bi với trí tuệ, rồi phải là giúp đỡ người này người kia rồi vậy đó. Nhưng mà ông thường xuyên để ông nói khoái lòng, quý vị cứ việc tu đi, quý vị cứ việc tu cho đàng hoàng tử tế, quý vị cứ việc là bổn phận của người tu là cứ việc lo tu, rồi tới một lúc nào đó khi cái tâm của mình nó có đầy đủ rồi là tự nhiên mình đi muốn giúp người khác. Đó là cái chức năng của cái tâm mà có trí tuệ là vậy đó. Nó thấy mình hiểu rồi, thấy là mình cảm thấy mình đỡ khổ quá rồi thì phải đi giúp người khác, không thể ích kỷ mà giữ trong tâm được. Vì vậy nó cái chuyện một cái người mà trí tuệ mà giác ngộ mà ích kỷ, ông ấy không biết họ nghĩ sao mà nói vậy. Chứ cái vị mà nó có trí tuệ là không có ích kỷ, hiểu cái gì cần làm mình nên làm. Mà ông nói khi mà mình tu tập mà mình có trí tuệ rồi, mình giúp người ta, mình giúp rất có hiệu năng, có very efficient, mà không phiền não. Còn khi mà mình không có trí tuệ, mình không đủ trí tuệ là mình cứ giúp ra, mình nói ôi mình phải hy sinh để mà mình cứu rỗi chúng sanh, rồi mình nói vậy đó. Mà đến khi gặp chuyện đụng chuyện cái là mình phiền não. Thật ra ông nói cái từ lúc mà tôi mà bắt đầu mà tôi tập, tôi trở lại với thầy của tôi và thầy tôi nhắc biểu tôi phải đi giúp đỡ người này người kia, thì ông nói rằng là tôi làm chỉ một cái chuyện thôi, đó là làm thế nào mà tôi tu được cái gì thì tôi sẽ cố gắng tôi chia sẻ cho tất cả những người khác, mà người khác tu được tu cũng được thôi, không phải chuyện của tôi. Tôi cảm thấy rất là thoải mái. Tôi không bao giờ suy nghĩ rằng đây là thiền sinh của tôi, đây là Phật tử của tôi, đây là cái chùa của tôi. Tôi không nghĩ chuyện đó. Người ta tới với mình thì mình sẽ tìm mọi cách để mình giúp cho người ta thôi. Hồi trước mình cũng khổ như người ta vậy,
bây giờ mình thấy người ta khổ quá, mình bây giờ mình ráng một chút, và được hay không được, cái đó là cái chuyện ba la mật của mọi người. Không có buồn, không khổ, không xem ai là nó trong này nó không nó một dạng nó có tình thương đó, nhưng mà nó không dính mắt. Và cái này là ông nói rất là khó hiểu, khó mà đem mà nói cho người thường, người bình thường không có tu tập hiểu được. Thương đó, mến đó mà nhất định không dính mắt. Lúc bây giờ tâm của tôi không còn thích thú với đời sống tại gia cư sĩ nữa, đời sống tại gia cư sĩ lo cơm áo gạo tiền tâm tôi muốn nữa, muốn đi tu, muốn đem cái Phật pháp này ra để mình chia sẻ với những người khác. Thầy thưa thiền sư, bộ ngày suy nghĩ rằng là nhờ đời sống xuất gia giúp cho thầy làm được cái điều đó là giúp đỡ người khác phải không? Vâng, tôi thích thú làm điều này, chuyện khác tôi không thích nữa. Tuy nhiên lúc mới đầu vào chùa làm sư, tôi cảm thấy chán quá, vì đời sống trong chùa sao mà quá dễ dàng. Ngoài đời đâu có như thế, đấu tranh cực lực chứ đâu có nhàn nhã, ăn không ngồi rồi chẳng có chi làm hết như đời sống của người tu. Cái gì cũng được Phật tử dân cúng đầy đủ, đâu có dành của giật như ở ngoài đời. Khi còn cư sĩ, tôi phải cẩn thận dè chừng, luôn luôn giữ bình tĩnh để đối đầu với những khó khăn. Đời sống của nhà sư bây giờ quá dễ dàng, không phải lo to gì cả. Hôm nay lúc đầu tôi cũng cảm thấy tôi chán. Cái gì? Cả cuộc đời của tôi là đấu tranh mà. Đấu tranh để mà kiếm cái miếng ăn, đấu tranh để mà giữ cái tâm mình cho yên ổn, đấu tranh với vợ, với con, đủ thứ chuyện hết trơn. Mà bây giờ nó vô trong đời sống xuất gia cũng yên ổn quá. Vậy thì ngài có bao giờ có ý định hoàn tục không? Vì đời sống của một vị sư quá chán. Tôi thấy đời sống xuất gia sao thoải mái quá nên không bỏ yên, cũng nói vậy. Lúc đầu thì tôi chán thiệt, nhưng mà ở một thời gian thì tôi quyết định không, đừng bỏ yên. Về một khía cạnh nào đó, đời sống tại gia rất thích thú vì phải đấu tranh hòa, vì những chuyện bên ngoài cứ tiếp tục dồn dập tới đối với người tại gia cư sĩ. Luôn luôn là có vấn đề, phiền não không ngừng tấn công. Tôi một lần có đem cái ý này nói với thầy tôi là Hòa Thượng Sử Minh, rằng cái đời sống xuất gia nó làm như nó yên ổn, nó bình lặng quá đi, nó không đấu tranh gì ở ngoài đời. Và nếu mà mình không có khéo là mình sẽ chán nản bỏ đi ra. Ngài nói với tôi rằng bây giờ pháp bảo rất nhiều trong tâm của con, nên con không cần đấu tranh giành giật như hồi xưa nữa. Đó là tại sao mà con thấy nhàn nhã rủi rảnh là vậy đó. Rủi rảnh là bây giờ sau bao nhiêu năm không tu tập, pháp bảo bây giờ nó ở trong tâm của mình rồi, vì mình cảm thấy nó nhàn nhã khỏe. Còn hồi xưa mình ở ngoài đời là mình phải đấu tranh, phải giành giật, phải làm rất là dữ mới là kiếm được cái miếng ăn. Như vậy từ lúc ông xuất gia tới giờ, ông không có ý định bỏ chuyện bỏ y phải không? Gia đình tôi cứ tới chùa hỏi hoài, nhất là ba tôi, nhất là bà xã tôi. 3-4 năm sau ngày tôi xuất gia vẫn còn tới hỏi. Có lẽ là vì gia đình tôi nghĩ rằng là tôi chỉ đi xuất gia giao duyên một thời gian rồi hoàn tục trở lại làm ăn thôi. Nhưng mà sau một thời gian, ba tôi cứ tới hỏi hoài nên sao? Con tính đi thiệt hả? Con tính đi thiệt hay sao? Gia đình ông chỉ còn mình ông là cái người gọi là cán đáng để lo cái business cho gia đình. Thì ông nói là sau khi mà ông đi xong rồi đó là chừng 1-2 năm á, là khi mà hòa thượng thầy của ông mà cho ông làm thiền sư á, thì ông già ông hiểu rồi, thì ông ra mình không có trở về đâu. Vì khi mà cái vị hòa thượng mà uy tín như ngài hòa thượng Sử Minh mà thầy của ngài á, là giao cho ngài cái trách vụ là hướng dẫn giúp đỡ bà con tu tập, thì cái chuyện này hiếm hoi quá. Ở trong chùa biết bao nhiêu vị lớn hạ, biết bao nhiêu vị là kêu bằng là học hành rất là giỏi, đậu bằng cấp Phật học mà ngài không giao. Ngài giao cho cái ông mới xuất gia được có 2 năm. Ông nói lúc mà tôi mới mà xuất gia, đó hòa thượng giao tôi lo cho hành giả thiền sinh đại diện ngài, tôi sợ quá. Tôi sợ, tôi do dữ vô cùng. Cái hòa thượng nói, con yên tâm đi, con làm cái bổn phận của con thôi. Bây giờ đó, ở trong chùa này bây giờ đó, sư thì già rồi, sư không còn tiếp tục giúp đỡ Phật tử nữa. Con hãy làm cái bổn phận đó, giúp sư. Có chuyện gì con lại kiếm sư. Ai có ai có gì cứ lại kiếm tôi. Sư nhớ là cái năm đầu tiên mà sư quan sư gặp ông á, là đi trình pháp với ông á, là với các vị toàn lớn hạ không, 20-30 hạ không. Họ nghe nổi tiếng, ngài hòa thượng Sử Minh lúc đó nổi tiếng lắm. Họ tới họ kiếm ngài, họ tu tập. Rồi ngài nói bây giờ nó tới đây đó thì tôi không có thời giờ, mà tôi giao cho cái người đệ tử tôi lo. Thì mấy sư nản chí tính bỏ đi về, ngài khuyến khích, ngài nói ra nó nhỏ hạ nhưng mà cái tâm tu nó lớn lắm, các sư lại tu tập nó đi,
tôi bảo đảm mà. Đây là cái người mà tôi tin tưởng, mấy sư cứ việc tới tôi rồi mà cũng khó lòng đặt và vượt qua cái bản ngã. Các vị tới tu tập một thời gian, đúng mùa hạ đó thôi là không có tới nữa. Sau này ông nói rằng là ông chỉ giúp đỡ cho Phật tử thôi, còn các sư là nhất định không tới nữa. Bởi vì khó mà bỏ được cái bản ngã của họ. Nhất là các vị đa phần là học không à, rồi làm chức vụ trụ trì rồi vậy đó. Họ tới mục đích là họ tập với hàng ngày hòa thượng thôi, cho họ muốn tập với mình. Mặc dù hòa thượng đứng ra xác nhận nói rằng là ông này có khả năng có thể giúp đỡ quý vị, nhưng mà nhất định không là không. Thì ông nói không thôi, tôi cũng khỏe đấy, tôi thoải mái. Họ cần thì tôi giúp, mà không cần thì thôi. Và ông nói rằng là đúng ra là tôi giúp cho người tại gia cư sĩ là tốt nhất, tại vì tôi là một cái người cư sĩ, tôi hiểu rất rõ cái tâm lý của họ, tôi hiểu rất rõ cái những cái khó khăn trong cuộc sống của họ, thành ra tôi giúp họ rất là tốt, nhất là những người mà xì ke ma túy, những người mà gặp những cái khó khăn trong cuộc sống, tôi giúp rất là tốt.
Bạch sư ngài là cái gì?
Tijaniya. Tijaniya. Con cũng qua Mỹ một vài lần rồi.
Một thời gian sau khi quả hoàn thấy tôi không có phải bây giờ con tính là ở luôn hay sao thì tôi duyên mà nó vậy, không có nói giao duyên không à. Cho tới bây giờ đó vợ ông cũng nghĩ không, ông này cũng giao duyên, nhưng mà hiểu là con mình sẽ không bao giờ trở về nữa. Tôi chỉ nói hàng hai là tôi tính đi tu một thời gian lâu thôi, cũng không nói rõ bao lâu, cũng không xác nhận là sẽ tu luôn. Gia đình muốn tôi trở về vì cần có người lo cái sập hàng ngoài chợ. Có lần thiền sư nói anh đầu tôi mất không ai quay ngó sập hàng vì chị ghế của tôi bị tâm thần. Mấy người anh khác thì đang học về ngành y, tôi phải bỏ học trong non việc buôn bán vì cửa hàng là nguồn kinh tế nuôi sống gia đình. Quải hoài, quải mãi, vợ quải, cha quải, quải hoài mày không về, thôi không quải nữa, bỏ. Điều tôi muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn là những người tu thiền, nhớ phải tu cho liên tục đi, đừng có ngừng, đừng có gián đoạn việc thực tập. Tu nửa chừng rồi ngưng, qua chừng bị trầm cảm như tôi đã bị. Tâm lý thông thường mấy tập thì thích thú thì hăng hái lắm. Tu chết bỏ ngủ, bỏ ăn, tu trong hộ trong vài tháng thôi. Nhưng về lâu về dài thì làm thế nào đây? Nếu niệm định tuệ không được bồi bổ, làm cho mỗi ngày mỗi sung mãn thêm lên, thì chúng ta sẽ chán nản và cũng bỏ cuộc. Bây giờ ngưng tập thiền hay tập mà tập lai rai, vừa tập vừa chơi, không tích cực như hồi mới đầu, đức tin sẽ giảm sút vì trí tuệ không thêm, tinh tấn cũng giảm. Thế là phiền não nhảy vô và phá hoại mình hoài. Hồi trước nó hùng mạnh một, bây giờ nó gấp đôi gấp ba. Đời sống trong chùa của người xuất gia tương đối ít đấu tranh giành giật như người đời, nên việc tu tập liên tục và nghiêm túc hay không khó mà nhận ra. Ngoài thế gian thì khác, mỗi ngày đều có chuyện khó khăn phải giải quyết, vì vậy phải tiếp tục tu tập, còn không thôi mình sẽ bật nó trở lại là phiền não nó quậy mình chết luôn. Và thiền sư này nói rằng là gì đây, đúng ra đó là gì đây, tôi thấy là cái người xuất gia đó đôi khi có nhiều vị đã vô trong chùa rồi đó mà không có chịu tu tập chút nào hết. Ông nói vậy, lúc đầu mới vô thôi, rồi vô thì còn siêng năng chút, rồi đến khi vô trong chùa cái nó bỏ không có tu tập nữa. Thì ông nói vì vậy đối với tôi cái vấn đề mà xuất gia tại gia không thành vấn đề. Ông nói vậy, thầy tôi cũng không khuyến khích ai đi xuất gia hết. Có lần đó ông nói rằng là có một người đó từ ở đâu đó tới xa lắm đi vô xin hòa thượng xin xuất gia. Hòa thượng hỏi xuất gia để làm gì, nói giờ con muốn xuất gia để con tu tập. Hòa thượng nói tại sao không tu tập đi, mình tu tập trước cái đã, khi mình tu tập rồi mình bắt đầu có trí tuệ, bắt đầu mình thấy cái sự lợi lạc của pháp hành rồi đó, thì cái này là cái động cơ rất là mạnh này, giúp cho mình có cái đời sống xuất gia rất là thánh thiện. Nói vậy, còn mình ở đâu không biết, mình nhảy vô mình không hiểu cái sự khó khăn ở trong chùa, mình không hiểu phiền não với những cái người ở trong chùa, mình tưởng đâu cảnh chùa là êm lắm, giống như có một cô nào nói đó, mà vô chùa là mọi sự là im à. Không phải, ông nói mình phải ý thức cho thật rõ, đặng thôi mình sẽ mất thì giờ vô cùng. Ông nói cá nhân tôi ở trong chùa bao nhiêu năm nào tôi cũng đi khỏi thiền, sáu tháng bảy tháng tôi không bao giờ muốn vô chùa. Cái cá nhân của tôi là tôi nói phải đợi cho cái sự pháp hành của tôi mà nó thùng thục rồi đó, lúc bây giờ tôi mới thật sự là yêu mến cái đời sống xuất gia. Bởi vì sao? Nó là cái cơ hội để cho tôi thăng tiến ở trong cái đời sống tâm linh của tôi. Còn nếu như mà tôi chỉ khơi khơi ở ngoài, tôi nhảy vô
Bởi vì tôi thấy rằng là ai xuất gia mình cũng xuất gia, học giả người ta rủ rê mình làm theo. Ông nói, ôi, mấy cái này là cái big mistake, thì nào làm, nói vậy. Thành ra tôi nói rồi, nhiều người nói rằng là sư không có khuyến khích người khác xuất gia, rồi vậy ra các vị khác thì cứ hộ rủ xuất gia mà. Ông nói không, xuất gia không phải để cho người ta quyết định. Khi mà cái sự tu tập ở trong tâm của người ta mà đã mà chua rồi, không nói người ta cũng muốn xuất gia. Bởi vì như tôi này, khi mà tôi ở ngoài đời, tôi dành tôi dựng biết bao nhiêu, mà khi mà tôi tu tập một thời gian, tôi không thích thú về cái đời sống của một người tại gia cư sĩ nữa. Tôi với vợ tôi hai người nằm chung giường, ăn chung mâm, ngủ chung chiếu, vậy chứ. Mà vợ tôi thì nghĩ tới chuyện cơm áo gạo tiền, còn tôi thì tôi chỉ nghĩ chuyện tu tập. Làm sao để giữ tâm mình cho yên ổn, làm sao mà điều với tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống với một cái tâm bình yên. Còn tiền bạc có đâu thì có, mà có tôi cũng thành vấn đề. Cho hồi xưa là tôi tham tiền lắm, nói vậy đó. Luôn luôn là tôi có túi tiền, túi vậy này. Đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi nhát, làm đủ thứ trò ở trong. Mà gì đây, lúc đó là ông 50 tuổi, ông nói bây giờ 50 tuổi đó, ông nói, ông quay trở lại, ông nhìn cuộc sống nói, đủ rồi. 50 năm rồi đau khổ quá rồi, không thèm nữa, bỏ. Mà đau khổ là tại vì sao? Là tại vì cái tâm suy nghĩ nhiều quá. Câu chuyện thì một, nhưng mà tâm của mình ở trong này nó phiền não, nó bé xé ra to, suy nghĩ hết chuyện này, chuyện kia. Làm cho mình vất vả, mình đau khổ. Bây giờ không thèm suy nghĩ nữa, câu chuyện gì tới tới. Mà ông nói từ lúc mà mình buông, mình không thèm suy nghĩ nữa, thôi, nó không gọi mình nữa. Còn hồi trước thôi, nó làm mình chết bỏ rồi.
Thưa Thầy, như vậy Ngài thấy rằng người tại gia tu sĩ phải cố gắng tu tập liên tục và nghiêm túc hơn là tăng ni trong chùa, có phải vậy không? Đúng thế. Khi tôi quyết định tu tập nghiêm túc sau 2 năm bị trầm cảm, tâm rất chấn động, không an ổn chút nào. Nhưng tôi vẫn tiếp tục gia công hành trì, từ từ chậm rãi, không thúc giục, không hối hả, không muốn tâm yên. Tôi không có định tâm, tức là samadhi, nhưng tôi có chánh kiến, samma samadhi. Chánh kiến là biết rằng tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Nhờ gì mà ông tập thiền được? Trả lời, vì tôi đã biết cách tập, đó là giữ thái độ chân chánh, xem trạng thái tâm chấn động, trạng thái tâm hỗn loạn bây giờ đang có mặt là một hiện tượng tự nhiên thôi. Cái này gọi là samma samadhi, hay là đối tượng cho tâm ghi nhận. Bởi vì tôi ở trong chùa, tôi nghe Hòa Thượng Thầy tôi nói rồi, cái tâm của mình không bao giờ nó yên hết, nó là những hiện tượng tự nhiên. Khi mà hiểu được như vậy rồi thì nó như thế nào, chấp nhận như vậy. Mà đó, anh chị em để ý coi, quý vị đi về rồi quý vị sẽ thấy đôi khi có những cái trạng thái tâm nó quá hỗn loạn à. Là quý vị hoảng, nhất định kiếm sư gọi hỏi thăm tại sao bây giờ tâm con hỗn loạn quá, tâm con nó buồn quá, tâm con nó khổ quá, tâm con nó muốn tự tử, con muốn này muốn kia. Đơn giản nó chỉ là trạng thái tâm thôi, không nói gì đấy. Mình hiểu được rồi là cũng giống như là trên nó bầu trời luôn luôn xanh, còn tất cả những cái trạng thái tâm mà hỗn loạn như này là đâm bay qua đi, nó tới là đi, nó tới là đi. Đừng có lý quá nhiều nó. Khi mà mình thấy nó hỗn loạn quá rồi, mình hoảng lên là trong này mình chấp tôi ta rất là dữ đó. Và đa phần tôi thấy họ kêu là khỏi ba cái chuyện đó không à. Bây giờ sao muốn tu nữa sư ạ? Bây giờ sao chán nản được cái đó, chán nản, buồn phiền, giận hờn, tất cả đều cảm thấy tâm hết. Đối tượng thế nào để yên như thế, không muốn thay đổi nó theo ý mình, chỉ ngồi yên và quan sát nó thôi, chấp nhận nó như này, như nó là. Ông nói, quý vị đâu có khổ bằng tôi. Tôi biết bao nhiêu trận tôi trầm cảm, xì ke, ma túy, đủ thứ chuyện hết trơn. Thành ra khi mà tâm tôi mà bắt đầu tu nó hỗn loạn vô cùng rồi đó, tôi đâu có định tâm, tôi không có định tâm. Tôi ngồi đôi khi có nhiều khi tôi ngồi vậy đó mà suy nghĩ mà đến ngồi luôn là không có nhắm mắt nữa luôn. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tôi đi, tôi biết đây là cái con đường đúng. Đây là những cái trạng thái tâm nó tới vậy thôi, nó là những hiện tượng tự nhiên mà thôi. Thưa Thượng Sư, thêm như vậy theo kinh nghiệm của Ngài, định tâm không cần thiết trong sự tu tập phải không? Lúc mới tập tâm định tâm không quan trọng, biết cách tập, hiểu pháp tập như thế nào rồi mới cần, mới quan trọng. Định tâm có quan trọng không? Định tâm sẽ không quan trọng lúc đầu. Mới tập định tâm không quan trọng. Biết cách tập rồi đã, hiểu phải tập như thế nào rồi, tới một giai đoạn nào đó mới tới nói chuyện định tâm. Một vị thiền sinh nữ hỏi tiếp tục. Thưa thiền sư, Ngài mất bao lâu từ lúc Ngài quyết định tu tập cho nghiêm túc và lúc cơn trầm cảm chấm dứt, thấy tâm bớt khổ? Trả lời, khoảng chừng 5 năm.
Từ lúc mà tôi trở về mà khổ quá chịu không nổi, trầm cảm liên tiếp trong 2 năm, tôi nhất định tôi bây giờ phải tu tập nghiêm túc. Thầy tôi là khi mà tôi gặp thầy tôi vô tôi trình bày câu chuyện đó, ngài nói con không còn cái đường ra nữa rồi, mày không tu là mày chết thôi, một điên khùng, hai là chết, ba là vô tù mà ở, phải tu tập thôi. Thì ông nói từ đó tôi, lúc mà khi mà tôi bắt đầu cái cơn trầm cảm nó xuống rồi đó, tôi mất tới 5 năm trời rồi. Quý vị nghe ông tâm sự này, trong 5 năm trời tôi sống lặng lẽ một mình, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh. Tôi chả thèm chào hỏi ai khi gặp người thân trong gia đình. Nhiều người không hiểu cho tôi bị tâm thần, tôi chẳng thèm để ý tới. Gần như luôn luôn tôi sống với tâm xã, tâm bình yên vắng lặng. Hành vi cử chỉ cũng nhẹ nhàng từ tốn, không làm gì quá thô thác ồn ào, sử dụng nhiều sức, thân tâm rất là thư giãn và thoải mái. Thưa thiền sư, sau 5 năm thì thế nào, ngài có tiếp tục sống cô lập hay sao? Trả lời, vào những năm đầu tiên tu tập tích cực, trí tuệ càng nhiều, hiểu biết càng lúc càng sâu, khuôn mặt tôi trở nên nghiêm nghị lạnh lùng. Rồi sau giai đoạn 5 năm nhờ trí tuệ tăng thêm, tâm trở nên hài hòa vui vẻ giao tiếp với những người xung quanh một cách bình thường. Ông nói là nó có một cái chặng đường ở trong sự tu tập của mình á. Lúc đầu là khi mà trí tuệ nó bắt đầu nó tiếp tục mà nó phát triển á, là ông nói lúc bây giờ là mình không lý tới cái đời sống của thế gian nữa. Mình không té ai hết nữa. Cứ làm việc nghĩa là làm sao mà để cho trí tuệ nó càng ngày nó càng vun bồi thôi. Đời sống bên ngoài gần như nó không thích thú. Trong gia đình ông vợ con cũng gặp mắc máy lạnh lùng lắm. Bởi vì ông nói là không, ông nói tôi ham để ý cái bên trong này. 38-39 năm trời rồi tôi biết cái câu chuyện bên ngoài rồi, đối với tôi không thành vấn đề. Buôn bán làm ăn rồi đi làm cái chuyện này chuyện kia tôi đã làm nó quen rồi. Bây giờ trong nội tâm tôi bây giờ nó phát triển cái khác, tôi thích thú quá. Tôi không muốn là mất thời giờ để mà để cái tâm nó sao lãng chuyện, để ý thế rất là nhiều bên trong này. Đó là lý do tại sao mà mình trở nên lạnh lùng. Nhưng mà nó phải qua một cái giai đoạn đó thôi. Vì vậy ông nói rằng là nếu mà quý vị gặp những cái người mà có vẻ họ lạnh lùng, họ không có muốn giao tiếp với ai rồi vậy đó, đôi khi mình thông cảm cho họ. Có thể họ tới một cái giai đoạn nào đó trong cái sự tu tập, chứ không phải họ cố ý làm ta đây là làm vẻ bộ gọi là cao ngạo đâu, không có đâu. Đó. Thì nếu mà đúng là thì là nó có thể tới như vậy đó. Không tiếp xúc, không giao tiếp nhiều, chỉ làm việc cần làm. Ví dụ như khi tôi đã trở thành một vị sư rồi, nếu cần hành giả tới gặp tôi và muốn trình pháp, tôi sẽ mở cửa. Tôi không bao giờ ngồi đó mở cửa để tiếp khách vãn lai tới. Ông nói tự nhiên trong trí tuệ mình nó nói cho mình nghe vậy. Cái nào lúc nào cần làm, lúc nào không cần làm, không cần làm. Ông nói hễ mà mình lơ mơ mà mình cứ ai tới gõ cửa mình cũng tiếp khách hết trơn á, là cái trường hợp có cái ông trụ trì, ông qua bên Myanmar đó, ông ở bên Myanmar với một thầy này, thì ông thiền sư là ông chỉ lo về vấn đề mà tiếp hành giả tu tập mà thôi. Còn xưa kia là giữ cái vai trò là trụ trì, thành ra tiếp khách làm đủ thứ rồi cuối cùng cái sai. Đúng cái bà kia, không biết bà thương biết làm sao đó, mà ngay ở trong trường thiền, quý vị hẹn hò nhau ở trong trường thiền. Rồi các vị trưởng lão tới hỏi thăm tới tại sao mà xưa làm như vậy. Hóa ra là hai người đã ăn nằm với nhau rồi. Thì thấy ông nói rất là nguy hiểm cho cái trời. Vì vậy tới lúc nào mà nó thấy không nên là nó tự nhiên nó không muốn làm. Kể nó người ta buồn tới dẫn chuyện của người ta. Còn tự nhiên mình suy nghĩ rằng là cái đời sống bạn phạm hạnh đó, mình lúc đó mình trân quý lắm, mình không muốn bỏ cuộc, muốn không bỏ cái đời sống này. Sau 5 năm tôi trở nên hài hòa vui vẻ hơn trước. Tôi bắt đầu nghĩ tới người khác, tôi tìm cách giúp người khác tu niệm. Suy nghĩ này đến thật tự nhiên, khác hồi trước. Tôi chẳng biết lo cho ai, chỉ nghĩ tới mình thôi. Hồi trước là tôi không kế à, tôi chỉ biết mình tôi thôi. Bây giờ tôi tu niệm một thời gian rồi, bây giờ tôi suy nghĩ làm sao giúp người khác này. Mà cái người mà tôi giúp nhiều nhất là trong gia đình tôi đã. Tôi giúp cho anh chị em của tôi. Rồi tôi bắt đầu từ từ đó, rồi mà đi vô trong chùa. Nói vậy, khi mà tôi gặp hòa thượng thầy của tôi thì lúc bây giờ đó, bao nhiêu năm trời đó, ngài thường khuyên tôi, ngài nói con đi xuất gia đi, đời sống xuất gia là tốt được. Tôi nói hễ mà ngài kêu, ngài nói 1, 2, 3 liên quan tới vấn đề xuất gia là tôi bỏ chạy. Nói vậy rồi sau này tự tôi tự lấy tới cúi đầu ngài, xin ngài cho xin ngài xuất gia. Vì vậy hơn ai hết thầy tôi hiểu thế nào là nhân duyên. Ngài không bao giờ ép ai hết trơn. Hễ mà khi mà nhân duyên nó tới thì tự động nó tới, nó xuất gia. Nhân duyên mà nó tu thì tự động nó tu, đừng có muốn nó tu. Bây giờ người ta tới, người ta xin mình xuất gia, mình cho xuất gia. Người ta muốn hành tiền, mình giúp mình hành tiền. Nhưng mà đừng có mong gì hết. Cái tâm mong đợi nó làm cho cái vị thầy rất là đau khổ. Tôi nghĩ hành giả trước hết phải tu để hiểu rõ mình, sau đó mới giúp người. Hiểu rõ mình sẽ biết cách giúp người khác, giúp với thái độ chân chánh và giúp đỡ, sự giúp đỡ càng lúc càng có hiệu năng, efficient đó quý vị. Còn khi mà mình không có biết, mình không có tu tập, mình không có hiểu mình thì mình không thể nào hiểu người, và mình sẽ không giúp họ một cách có hiệu năng được. Lúc đầu phải liên tục thiền tập, tôi không giúp được gì những người xung quanh. Nhưng khi sự thực tập đã tròn đủ, tâm lực mạnh hơn, bây giờ tôi mới nghĩ tới những người trong gia đình, tôi nghĩ tới bạn bè, tôi nghĩ tới thân bằng quyến thuộc. Thiền sư nói rằng trong năm đầu Ngài sống lặng lẽ cô lập với những người xung quanh. Tại sao? Nói chuyện với họ tâm sao lãng sự gặp phải sao mà Ngài không có muốn tiếp xúc với họ? Không, không phải thế. Khi trí tuệ khởi sanh, tôi kinh nghiệm nhiều chuyện kỳ thú lạ lùng mà chưa bao giờ tôi thấy, nên tâm hướng vào bên trong không bên ngoài. Những gì xảy ra bên ngoài tôi đã biết, cứ bây nhiêu lập tới lập lui, có chi mới đâu trong cuộc sống của mình. Ngược lại chuyện bên trong quá lạ lùng, cho nên tôi cần kinh nghiệm tới lui nhiều lần để học và hiểu. Càng bỏ chuyện thế gian bên ngoài thì sự chú ý mới hoàn toàn trọn vẹn vào bên trong. Càng để ý nhiều, càng khám phá nhiều chuyện mới mẻ, học hỏi được nhiều hơn, hiểu được sâu sắc hơn. Hiểu nhiều thì để ý thêm nữa, không hơi sức đâu mà lo cái chuyện bên ngoài. Nếu chúng ta tập đúng thì ngũ lực tính tấn niệm định tuệ sẽ tăng trưởng đều đặn, đức tin trong pháp hành sẽ càng lúc càng mạnh. Nhờ đức tin mạnh mẽ không ngừng sự tu niệm, đức tin này, đức tin trong pháp hành, đức tin trong pháp bảo tăng lên ngoài, đức tin ngưng lại sự thực tập sẽ ngưng ngay, đức tin trong sự thực tập giúp sút giảm. Đó là dấu hiệu báo cho biết là sự tu hành của bạn đã tuột dốc. Ông nhắc nhở là các sư, ông nói khi mà các sư giải đãi, các sư không muốn tu, các sư thích ở trong chùa mà tâm nó hướng về bên ngoài, thích hưởng thụ chuyện này chuyện kia, thì ông nói lúc bây giờ là đó là những cái dấu hiệu nó báo động cho thấy là mình không còn thích thú vào cái sự tu tập nữa. Nhưng thưa thiền sư, cái chi mà làm cho đức tin mình tăng trong cái sự thực tập, có phải nhờ có thêm trí tuệ không? Đúng như vậy, không có thêm trí tuệ đức tin sẽ sụt giảm, đức tin tăng nhờ trí tuệ tăng. Có đức tin mạnh mới giữ mãi hành giả trên con đường tu tập. Không có đức tin không mạnh mẽ thì sẽ nửa chừng đứt cánh mà thôi. Đức tin của bạn có dũng mãnh thế nào trong thiền tập? Đối với tôi, mỗi lần thiền tập, tâm tôi chẳng có bao giờ thấy chán. Luôn luôn cảm thấy hứng khởi thích thú, không biết chán là gì, bất cứ lúc nào. Nếu thấy chán, nếu thấy không muốn tập thiền nữa, đó là dấu hiệu báo trước rằng có cái gì sai trái và bạn sắp sửa bỏ cuộc đấy, không muốn tu nữa. Một đôi khi đức tin không mạnh, bạn ráng lên một chút xíu, nhưng hễ thư giãn là tâm thấy ngán. Thế là muốn thúc tâm ráng lên, nhưng mà ráng được bao lâu đây? Nó có giới hạn, có thời gian mà thôi. Khi mà cái sự trí tuệ của mình không có phát triển là mình bỏ cuộc. Thúc được bao lâu? 1, 2, 3, 5 năm là cùng. Phải có đức tin trong pháp hành mới đi được đường dài một cách tự nhiên. Tôi thường nhắc các bạn, ai thực hành pháp bảo, pháp sẽ hộ trì người đó. Thực hành pháp bảo điều đặn, pháp sẽ dắt bạn đi, đưa bạn về tới đích cuối cùng. Muốn thế trước hết phải thực hành pháp đạo đã, sau đó pháp bảo sẽ lo cho bạn. Pháp là gì? Đó là những dạng năng lượng tự nhiên. Năng lượng đủ thì mọi sự sẽ vận hành thật tự nhiên, sẽ tiến tới điều đặn, không cần phải ráng, không cần phải thúc đẩy. Đức tin bạn hùng mạnh thế nào trong thiền tập? Đức tin nhiều hay chỉ chút đỉnh thôi, đủ để ở đây trong 3 tháng hạ? Còn sau 3 tháng hạ thì thôi ngán quá, được mạnh đường ai nấy đi, bye bye cho rồi, cho mệt quá, chịu không nổi. Ông đấy, tôi gì đây, tôi thấy các sư nói vậy đó. Mới tới thôi hăng hái lắm, từ Việt Nam, từ Đại Hàn, từ nhiều quốc gia khác tới, thôi, tu ngày tu đêm. Một nửa đường của 3 tháng hạ lại bắt đầu muốn bỏ cuộc rồi. Đó. Thích tấn nói hoài, nó giữ gì cho được. Ba tháng hạ xong rồi là thôi, đừng mạnh đừng ai nấy đi. Và ông nói thấy nhiều quá rồi, bây giờ nó cũng quen mắt rồi, không có còn có phiền hà gì nữa. Bây giờ nhân duyên của ta tới ngày đó thôi, mình muốn làm sao đây? Cái gì, có muốn hỏi cái gì không? Đây. Bây giờ cư sĩ rồi, bây giờ sao đây này? Đời sống tại gia cư sĩ bộ vui vẻ quá ha.
Còn mấy
tiếng đồng hồ nữa. Thì thôi kể đó. À, thôi Phật
sư. Thưa sư, khi mà sư về lại chỗ sư ở thì sư
buồn. Buồn
hả? Buồn chán, không
sư? À, bây giờ quen rồi, không có buồn chán. Không có buồn chán. Lúc đầu thì có buồn chán thật. Nhất là lúc mà khi mà ở đây mà đi về lại bên Florida đó, sư ở cái chỗ đó con mình đó. Đó, với là pháp hành của mình không có vững vàng nữa. Bây giờ có cái gì đâu buồn. Thì bây giờ ra đi ra ngoài nó cũng lào xào lộn xộn thì có được cái gì đâu, có hơn cái gì đâu rồi. Nó làm cho mình chấn động ghê lắm, còn thua nữa. Ví dụ như bây giờ nó bên Florida đó, sư tới chiều tối là sư ở trong chùa, sư đi bộ về là sư tắm rửa mát mẻ xong là sư đi thiền hành, hoặc giả là sư ngồi thiền, hoặc giả sư đọc kinh đọc sách rồi sư ngủ. Còn mà cái chiều nào đó mà mình vì công chuyện rồi gì đó, Phật tử họ tới họ rước mình đi, đi lòng vòng 8-9 giờ tối về, lúc đó nó đảo ngược cái thời gian, cái sự tu tập của mình. Không thấy chút nào thoải mái trời, vì công chuyện mà phải đi thôi. Bước ra khỏi chùa là mình thấy nó mệt mỏi, nó phải mệt mỏi nhưng mà nó cực chặt đã mới đi thôi. Còn mình ở trong chùa mình có cái sự tu tập, ở trong chùa mình làm công chuyện của mình, cái tâm mình nó yên ổn. Mà lâu lâu cũng phải đi thôi, nó dính mắt nữa. Yên quá nó muốn ở tại chỗ, nó muốn thèm đi nữa. Thầy sư thường nói rằng sư phải ráng sẽ đi ráng sẽ đi giúp bà con nào. Chứ còn là sư ở một chỗ là sư tưởng A-la-hán, trong khi thực sự là sư A-la-la.
Rồi lúc mà sư đến một mình, sư có sợ không sư?
Lúc đầu sư sợ lắm chứ. Lúc đầu sợ, lúc đầu mới tới sợ lắm. Đất khoan vu quá. Nó gần tới gần gì đó, 4 acre đất luôn. Mà cây không là 250 cái cây. Sư mới tới là sư sợ lắm. Sư nói với chị thí chủ, cảm ơn chị cho sư cái chỗ này, thôi tha hồ, nghĩa là yên tĩnh để tu tập. Bà đi rồi là ở đây mình run muốn chết luôn mà. Chưa quen. Đó. Rồi bây giờ sau này mình ở, thấy chẳng có cái gì. Vậy là lúc tới nó hoang vu vậy lắm. Rồi bây giờ mình ở, mình dọn dẹp, rồi nhờ chú Mười em sư chú qua, rồi khai khóa, rồi rửa, chùi, gì đây, quét, dọn, rồi dọn dẹp, nó ngăn nắp thứ tự bây giờ. Không có cái gì.
Vậy là cái sự sợ hãi là do mình
tưởng tượng nhiều lắm. Ví dụ để sư kể một câu chuyện, đi cô chợ xin chú, gia đình chú Mười em sư qua thăm sư đó, là đi một xe là có hai vợ chồng với mấy đứa con nữa. Thì bà xã khi mà sư đứng ở trong này, nghĩa là chú chạy ngang nhà sư rồi sư đưa tay này, mở đèn đưa tay mà chú không thấy, tại vì cái vùng đó cây dữ quá đó. Cái rồi cái mấy đứa con nó kêu ba, sư đưa tay kìa, rồi chú lái xe vô. Khi mà chú lái xe vô là mấy đứa nhỏ nó chạy xuống xe rồi nó cầm đèn nó quái nó chạy, còn má nó chú trong cái mô phô không đứng, trời ơi đầy ghê quá rồi tôi thôi, trời ơi là trời làm gì, thấy không? Đức nó vui vẻ, nó đi chơi, nó thoải mái, nó không có sợ gì hết trơn.
Nó không có cái sự sợ hãi.
Nó không có cái bị ấn tượng về cái chuyện là tối thui, là ma quỷ, là không có. Đức bên này nó quen vậy, nó tự nhiên vậy rồi. Đó, dạ một Phật, cô biết hỏi cái gì?
Nhờ sư nói tới cái sợ thì con muốn hỏi sư làm sao để trị cái tâm sợ. Vì con nói cái nhân của con á.
Vâng, vâng.
Tối nay con ngủ một mình ở đây nè.
Ừ.
Là con từ nào từ nhỏ lớn mà chưa bao giờ phải ngủ như vậy á.
Ừ. Ủa dưới bếp đi hết trơn hả? Không còn ai dưới bếp hết trơn sao?
Dạ có, không phải dưới bếp mà.
À, ở phòng với cái căn.
Thì tối cái bên phòng là có ai ngủ.
Ừ.
Nhưng mà con từ nhỏ giờ thì con rất là sợ con đêm mà một mình.
Ừ. Ở đây rất là yên ổn, em có gì hết trơn.
Dạ,
nhiều năm sẽ biết. Bây giờ đó khi mà cô sợ hãi đó, cô coi thử tâm cô nó suy nghĩ cái gì mà nó sợ. À, ở đây chắc không có ai, chắc lỡ mình em mình chết người ta không biết rồi vậy đó. Cứ mỗi lần nó suy nghĩ cô biết nó suy nghĩ, nó trở lại hơi thở cho suy. Cô nhắc rằng đây là những cái tư duy nó muốn nghĩ vậy nó nghĩ à. Nhắc mình vậy. Nó sợ, biết sợ rồi. Sư nhớ nghe, cái lần đầu tiên mà sư về tới Florida đó, Phật tử đi hết trơn rồi đó. Rồi sáng sớm sư thức dậy, sư ngồi thiền. Cái sư thấy xung quanh mà sao mà túi thui, không có gia đình, có đèn, có đuốc gì hết trơn. Là một cái miếng đất là tới gần 5 mẫu đất của người ta mà. thì cái người kế bên mình họ cũng ở rất là xa. Cái suy nghĩ trời ơi, xa kiểu này mà lỡ mà ở trong này mình đau ốm bệnh hoạn rồi không biết kêu ai. Nó xảy ra thiệt. Sáng sớm sư ngồi thiền, trời ơi, nó không biết chóng mặt rồi ra đó. Nó gục đầu ở trên cái điểm ngồi luôn. Cái mà sư nói bây giờ mà đây mà chung vô trong cái phòng, lúc đó đâu ra có điện thoại di động, chung vô trong phòng mà kêu điện thoại thì chắc cũng quá trễ rồi, mà đi cũng nổi nữa. Nó bị trúng gió là không biết cái gì, đúng cái bữa đó làm dữ quá ngục ra. Mà cái thứ hai nữa là bây giờ mà hễ mà kêu mà tới mà cứu thương của đội nó tới thì chắc là mình cũng đi mất tiêu rồi, vì nó phá hai hàng rào nó vô thì mình tới trong này mình cũng ngủm mất tiêu rồi. Cái sự nhớ sự làm thầy nói những cái trường hợp đó chỉ duy nhất chỉ một điều thôi, giữ cái tâm yên ổn, bỏ cái thân này đi, chấp cho nó chết, giữ cái thân mình yên thì có chết chăng nữa thì mình cũng còn hy vọng đi lên. Còn mình hoảng loạn thì vừa thân đau mà vừa tâm đau nữa. Nhắc như vậy cái rồi thôi nằm yên đó, kệ nó tới đâu hay đó, cuối cùng đâu có chết, sống nhăn răng. Sư nhớ rõ ràng nó nằm tại chỗ đó, nghĩ thôi bây giờ coi như là cái thân của mình là coi như bỏ rồi, coi như là chết rồi đi, không còn đừng có hốt vô ly là có người nào tới để mà cứu mình ra nữa. Nó đau nó té nằm đây kệ nó đi.
Đó,
chấp nhận luôn là mình giữ cái tâm mình chưa yên ổn, trở lại cái phòng xếp, trở lại cái hơi thở, không thèm để ý, không cần thèm nữa cái thân là ai tới không tới là không can nữa rồi. Lúc đầu thì chúng nó cứ sợ làm sao mà vô mà gọi lấy điện thoại mà gọi, mà bây giờ gọi ai này, mình chẳng lẽ mình gọi cảnh sát mình nói là bây giờ mình đau quá mình muốn đi nhà thương này, quá cũng nói cái gì thôi. Chưa, không có thâm hậu đâu, hồi đó sư cũng lơ mơ lắm, không có thâm hậu đâu. Nhưng mà cô cứ nhắc nhở như này, khi mà cô đã có tâm chấp nhận rồi á thì sẽ yên ổn vô cùng. Đừng có gì hết trơn. Bây giờ cô thấy không, mình chỉ có cái thân này và cái tâm của mình thôi, có vậy không? Giờ cô sống thì cũng hai thứ này thôi. Thì thôi bây giờ nó cái thân mình bị già cả, bệnh hoạn, đau yếu thì bỏ, không cần để ý nữa, giữ cái tâm mình cho yên ổn. Đi về đâu mình chết mình đâu có đi luôn đâu, mình thế nào mình cũng sanh tử luân hồi nữa mà. Mà chết mà cái tâm mình chấn động đi về đâu? Nghĩ vậy thôi kệ, không sao. Mà
con sợ chết, nhưng mà con sợ cũng mà bị cao huyết áp
thôi. Thì bây giờ sợ bất cứ cái gì nó cũng vậy hết trơn, thấy không? Cái cao huyết áp thì đưa tới chết rồi mấy hồi nó vậy thôi à.
Chứ cái nằm hôm qua con sợ gì đó thì cũng chết.
Vậy thôi à. Thì cái duyên, cái phần, cái nghiệp lực của mình tới ngang đó thì nó chết thì nó chết rồi, nó bị thì nó bị thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Mà hễ mà có tâm chấp nhận rồi là mọi sự nó xảy ra ngủ, sự nó bảo đảm chắc chắn vậy. Tâm chấp nhận là lúc đó là mình không có còn để ý tới cái thân này nữa. Cái ông, một ông sư đó, ông già lắm rồi, ông qua bên đó, ông nói con là bị hở van tim là cái gì sư cũng chẳng biết, mà nghe nói bệnh nó Việt Nam nhiều lắm. Rồi cái ông nói rằng là hở van tim thì khi mà như vậy á, là có cái triệu chứng là nó làm cực khổ lắm, hơi thở rất là khó chịu. Rồi cái ông nói ngồi mà bây giờ ngồi thiền đó là cứ để ý tới hơi thở hoài. Rồi ông hỏi bây giờ thưa thiền sư, bây giờ nếu mà có chuyện gì mà xảy ra thì làm sao? Thiền sư nói không có chuyện gì xảy ra đâu, sư cứ tiếp tục tu tập đi. Chỉ có điều một chuyện á, là sư không tu á, là sư xuống với cốc của sư ngồi sư nghĩ tới bài xã của sư là sư hở van tim thêm nữa, không có giảm phải. Ở bên Việt Nam á, là bỏ vợ bỏ con đi hết trơn á, hy sinh mà. Em cho anh cho phép anh bây giờ anh phải đi xuất gia, cuộc đời anh bây giờ như cũng đã lo cho được cái nọ rồi, và vợ năn nỉ bao nhiêu cũng nhất định phải đi. Giờ qua tới đây rồi bây giờ phải lúc bà ở bên đó làm sao được cái nọ, thấy không? Cái tâm con người nó dính mắc kinh hoàng lắm chứ phải chờ. Thì ông Thiền Sư nói bây giờ ra mình già rồi, mình nhắc mình này thế nào cũng phải chết bằng cách này rồi bằng cách kia. Hồi năm nay sư nhiều giờ gần 70, ông nói vậy là sắp tới rồi đó, đi rồi đó, thì bây giờ thế nào cũng phải chết thôi, kệ nó, chết cách nào mà còn hơn là mình ở trong chùa cũng đỡ này. Mình ở trong chùa mình lo tu tập này, tâm mình đã thiện tâm rất là nhiều, còn mình trở về nhà cơm áo gạo tiền đủ thứ chuyện lo lắng là chết không biết đi về đâu. Tại đây chết đây là tốt, thế cho nó chết đây đi. Tối này cô nằm cô nói cho mày chết đây, tao không thèm về bên Đức nữa.
Xin
lỗi,
tối nay
còn
ngủ nữa.
Trời ơi, khổ.
Thì sao cái kinh nghiệm chấp nhận đó là sao sư vẫn còn sợ?
Lúc đó là sư đã được chấp nhận, không sợ cái gì nữa đây.
Giờ mình phải có một lần kinh nghiệm như
đó. Mình hiểu rằng mọi sự nó sẽ yên, không có gì hết trơn. Mà nó không yên là mình cũng đã chấp nhận rồi, phải vậy không? Buông rồi mình không đòi cái gì nữa. Cái khi mà mình đòi là mình muốn có ai tới gần mình để mà cứu mình, ai tới để mà ở với mình trong cái hết càng muốn là càng chết. Có lần là sư ở bên Phô Đa là sư muốn bỏ Phô Đa, sư chạy về lại bên Cali. Ghê vậy chứ phải chơi. Rồi tự nhiên cái không biết làm sao mà đang chuẩn bị tính là thu xếp đặng đi về Cali, thì tự nhiên ở bên Trường Thiền người ta kêu, người ta nói rằng là gì đây, người ta cần sư qua giúp. Đó. Chúng nó sư qua cái thầy sư nói là sao mà tôi ở một mình gì đây. Ông nói ngay từ lúc đầu là ông đã trật rồi. Ông nghĩ ông bỏ Thích Ca Thiền Viện qua bên đó ông sẽ được yên ổn, không có ai đụng chạm tới ông. Đâu bây giờ thấy chưa, độc cư thiền định không phải là cái chuyện đơn giản, ông đâu có biết. Bây giờ ông đã qua rồi, ông phải ráng ở giờ lo tu tập, nhắc sư vậy, đừng trở lại Thích Ca Thiền Viện nữa. Ông nói ngay từ lúc đầu đừng có quyết định qua bên đó, mà một khi đã quyết định qua bên rồi là phải sống trong những cái điều kiện nào mà nó cho mình đó. Ông khuyên như vậy thì ra sư ở lại luôn, không ngán nữa. Dạ, từ chỗ sư tới chỗ niệm xứ thiền viện khoảng chừng lối chừng cũng hai tiếng mấy ba tiếng. Mà cái chỗ đó bây giờ nó cũng hoang vu dữ lắm, bây giờ cũng ngài về rồi ngài làm khai quang chút cho nó rộng.
Dạ, thưa con, từ đại
xứ
tới đây
ở làm xứ của sư qua này. Vậy là cô đi cũng khóa thiền ở chùa Phật Pháp luôn hay sao phải không? Sư cũng gặp một nhóm Phật tử ở đó trước khi mà ngài mở khóa thiền ở đó đó. Sư có qua thăm ngài, đánh lễ ngài xong rồi khi mà ngài mở khóa thiền ở đó một tuần hay là 7 ngày gì đó. Rồi sau đó hết cả group kéo nhau qua bên chùa Phật Pháp đó.
Đấy. Dạ. Trong bài đọc sư có nói về trí tuệ với lại là đức tin với trí tuệ.
Dạ, dạ.
Tức là nếu không có trí tuệ, đức tin sẽ
hết, tức càng lâu càng tuột xuống. Dạ.
Nhưng mà bắt đầu tu lần sau trí tuệ sư.
Thì đó, bây giờ mình duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm thì niệm định thì tuệ nó tới.
Không biết. Hôm qua kia sư nói là đừng suy nghĩ thì trí tuệ phát sinh.
Dạ.
Dạ.
Thì duy trì chánh niệm đó.
Chánh niệm
mà. Dạ. Mà gì đây, cái trí tuệ phát sanh là sao? Trí tuệ mà trí tuệ đạo, trí tuệ mà thực hành cũng được, hoặc là cái tư duy cũng tốt nữa. Đó. Ví dụ mình nhìn, mình thấy xung quanh mình không có người nào mà sung sướng hết trong cái cuộc đời mà tại gia cư sĩ mà, thì mình chạy ra làm chi? Mà ở cái tuổi mình thì cũng gần chầu về Phật tổ rồi, thì ở yên trong này nó còn chạy ra làm chi nữa cho nó khổ. Đấy, vậy đó. Đại khái như là rất là nhiều cái lý do để mình thấy rõ ràng là cái cuộc đời bên ngoài nó còn không offer mình được thêm cái gì hết.
Dạ. Ngày xưa khi con đi vẽ, có như con đi nhiều nơi, cả nhiều Nam Trung Bắc gì đó, Campuchia luôn. Thì nhiều nơi học vẽ thì nhờ vẽ chân dung, tức là ngồi đó vẽ sư. Thì dù đứa nhỏ xíu thôi, nó ngồi đó vẽ, mới đầu nó tươi cười lắm. Nhưng 5 phút ngồi cái thấy nó buồn. Người nào nó cho nó
buồn.
Buồn nhỉ. Người nào nó cho nó vừa trẻ già nó biết ngồi mẫu. Nó ngồi lúc đầu nó vui, nó tươi cười. Chỉ 5 phút sau ngồi sao nó buồn, rất là buồn. Người nào nó cho nó sợ. Không người nào vui nữa.
Các cuộc đời có gì vui đâu mà vui, cái gì chắc vậy đó.
Mà sau khi đi về nhà đó thì cái thời gian ngồi thiền nó nói cho
mỗi đừng có nghĩ tới cái thời gian ngồi thiền, cô không có thời gian ngồi thiền đâu. Nếu mà cô lấy cái tiêu chuẩn đây thì cô về nhà cũng có, vì nhà có vậy, sư ở một mình sư đó, mà sư tôi biết là luôn nó bận rộn hết chuyện này tới chuyện kia. Ở đó vì buổi sáng ngủ dậy phải đi ra lấy thư, rồi phải đem thùng rác ra, rồi làm chuyện này chuyện kia, rồi cây cối nó đổ, phải dọn, phải dẹp, phải làm đủ thứ chuyện. Mình không có thời giờ để mình ngồi thiền đâu. Sư ở lúc chùa sư biết mà. Bây giờ làm cái sao mà tu trong sinh hoạt hàng ngày này? Hả? Không có chùa chi, bây sao có chùa, đâu có bên đức, có chùa nào? Thì bây giờ mình là tu trong sinh hoạt hàng ngày. Tu trong sinh hoạt hàng ngày, ví dụ chẳng hạn như bây giờ cô đi vô trong nhà vệ sinh, cô có duy trì chánh niệm được không? Đó. Cô ở nhà vệ sinh, cô ở với ai, cô cũng mình cô chứ, cô làm sao? Mà cô nhà vệ sinh chẳng lẽ nó đi theo cô? Thấp trời ơi! Thì bây giờ đây là những cái cơ hội để cô tu này. Đi vô nhà vệ sinh là cô ở mình, phải vậy không? Cô vô trong nhà vệ sinh, cô làm ơn, cô duy trì chánh niệm niệm sư. Rồi cô thấy ví dụ như bây giờ đó, cô dọn dẹp trong nhà, thay vì cô làm cho xong công chuyện, cô ví dụ rửa chén chẳng hạn, thay vì cô vừa rửa chén mà cô mong cho xong, cô ráng cô duy trì chánh niệm trong khi cô rửa chén, coi chừng cái tâm của mình như vậy. Rồi ví dụ như để sư nói, rồi ví dụ chẳng hạn như khi mà cô phải là tiếp xúc với người này người kia, cái tâm cô chấn động thôi lập tình đừng nói nữa chẳng hạn. Tâm mình khi mà chấn động là vì người ta nói cái gì làm cho mình buồn khổ là như thế nào đó, thì thôi lập tình thua đi, giữ tâm mình cho yên ổn cái đã, tập cho nó có cái thói quen vậy, thì lúc nào mà nó lao sao là mình không muốn. Mình khi mà mình giữ cái tâm mình yên ổn rồi thì nó luôn luôn nó giữ, nó muốn có cái trạng thái tâm này, nó rất là thích cái tâm này. Còn mà cái tâm mình nó chạy theo cái chuyện đời, nó lao sao mà mình cứ vướng hoài cái đó là mình nó thích vậy à, thả nó ra nó buồn. Còn mình đó, mình hiểu rõ này, ở một mình cảm thấy yên ổn này, mình ở mình biết tu tập, mình duy trì chánh niệm, mình thấy cái tâm mình nó bình yên này. Rồi lúc đó là mình mới là mình thích tu. Còn bây giờ ngồi có khó đâu một kiếp. Nói chuyện là một ngày mà ngồi 2 tiếng, bây giờ cô không tin sư cô để ý trong coi. Ở chùa đây này, một ngày mà kiếm 2 tiếng ngồi là cũng đủ khó rồi, đừng có nói chuyện là ở đâu. Biết bao nhiêu chuyện ở chùa, thấy không? Đừng có nói quý vị về mà tại nhà nữa, thôi bây giờ mình ráng mình tu một chánh niệm. Mình làm cái gì mình có cơ hội mình giữ cái tâm mình cho yên ổn, đừng có hấp tấp, đừng có cố làm cho nhanh mà chẳng hạn vậy. Dạ. Hỏi gì con hỏi gì thú? Con
dạ,
hỏi con.
Dạ, mình hỏi sư nhắc lại giữ tâm chánh niệm để cho cô hiểu. Mà nãy giờ cô sư đã dẫn
đó. Đó thì chánh niệm ví dụ chẳng hạn như sư nói này, ví dụ mình đi nhà vệ sinh này, mình duy trì chánh niệm này, mình quét dọn chẳng hạn. Mình lau chùi, mình quét dọn. Cô ở cùng mình với con gái thôi phải không? Con gái đi làm mà phải không? Cô ở nhà suốt thì có thời giờ cô làm cái gì mà hấp tấp. Cô rửa chén chẳng hạn, cô duy trì chánh niệm. Đó là những cái mà mình không có thói quen lại. Mình vô trong phòng tắm, mình tắm, mình ở nhà vệ sinh, mình rửa mặt, rửa mày, đánh răng, súc miệng. Mấy cái này mình ở mình. Đó, mình ráng tu tập rồi đó, khi mà cái tâm của mình đó, mình thấy mà nó chấn động là mình đừng có làm nữa, đừng có thèm nữa, bỏ đi. Ngồi chỗ yên. Ví dụ như mình gọi điện thoại, người ta gọi điện thoại cho mình, bắt điện thoại mình nói cái gì tâm mình chấn động, thôi đừng tiếp tục nói nữa, thả, giữ tâm mình yên ổn cái đã. Bởi vì lúc đó mà mình nói là sai.
Mà
xưa
kia sư nó còn giữ chánh niệm nhưng mà cái cách giữ nó như thế nào, ví dụ như
bây giờ cô rửa chén này, rồi cô rửa chén, có vậy không? Thì bây giờ đó mình qua cái thằng trước nó dễ hơn. Cô rửa chén thì cô phải mở nước, cô nhúng tay vô trong nước thì nước nóng nước lạnh thì cô biết. Cô rửa, cô thoa xà phòng, cái mùi xà phòng nó tới rồi cô tập vài lần đi là cô sẽ thấy rất nhiều cái đề mục để cho cô niệm. Rồi cô nghe tiếng nước chảy này, cô thấy cái mùi hôi của đồ ăn này, cô thấy cái mùi thơm của xà phòng, được đủ thứ chuyện này. Rồi 6 căn này nó liên tục nó làm việc. Rồi cô nhìn qua, cô nhìn lại, rồi cô quyết định thôi bây giờ sắp chén rồi đem cất rồi vậy, đủ thứ chuyện làm. Thực nghĩ ôi đủ thứ chuyện, mà vì là hấp tấp nữa, làm cho nhanh để làm chuyện khác, mà ai kêu thúc độ hỏi mình, ở mình ở mình. Như sư là chẳng hạn là sư là ở trong chùa mắc mới chỉ một cấp tấp, mà nó làm cho nhanh để làm chuyện khác.
Nhưng mà sư ví dụ trong lúc con điều tiếng là con quan tâm mình cái tâm của đi vô suy nghĩ thì con phải làm sao?
Thì biết tâm suy nghĩ thì trở lại rồi chém. Để trong cái nước nóng lạnh của cái nước, hoặc giả là cái sự xúc chạm của chén, hoặc giả là thấy cái tâm mình nó suy nghĩ. Mình suy nghĩ con gái mình hôm nay nó mấy giờ nó về, mình biết mình suy nghĩ cơ vậy thôi. Rồi thì thôi bây giờ mình biết rồi thì khoái chí. Thường thường con gái mình nó mấy giờ nó về thì mình cũng phải biết trước rồi. Đúng không ạ? Nhưng mà cái tâm mình nó vậy, nó cứ theo cái thói quen nó hết nghĩ cái chuyện này thì nghĩ cái chuyện kia. Hoặc giả là mình kế hoạch rằng là nếu mà nó về thì mình nấu cái món gì cho nó ăn được, mình nhớ mình biết rồi nấu ăn thôi. Bởi vì cái tâm của mình nó thường thường là mình không có để ý tới là mình cứ ưa suy nghĩ bẩn vơ lắm đấy, cái đó mà làm hao năng lượng thì suy nghĩ bẩn vơ, mình buồn, mình phiền nhiều cái chuyện không đâu vào đâu.
Dạ, con hỏi lần tức là tính niệm có nghĩa là khi mình làm cái gì đó, mình biết mình làm cái đó, mình chú tâm cái đó, cái tâm mình nó có đi đâu
càng nhiều càng tốt. Lúc đầu mình làm được càng nhiều càng tốt. Sau thì nó đi lang thang là cái chuyện của nó thôi. Cô phải nhớ một điều như vậy, mà cái người mà mới tu ấy, chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày khó lắm. Cái thói quen của mình là không có làm những đó. Nội mình quét cái nhà mình hút bụi không á, là cái tâm mình nó chạy đi đâu không? Mình nhìn này, phải không? Mình nhìn cái chỗ nào để mình hút này, mình chỗ nào mình lau này. Thường thường mình làm muốn làm cho xong công chuyện không à? Mình hối hả lắm.
Nhà mình con hay có cái thói quen, ví dụ là con rửa chén hoặc là con sắc thức ăn, con hay mở computer con nghe.
Ở đó là tại vì sao? Bởi vì cái tâm nó nghĩ loạn loạn lung mà lung tung mà.
Bây giờ sự... thì con không được mở nghe.
Bớt lại đi, tập từ từ.
Tâm công việc con làm.
Làm để ý trong để ý tới thân cái tâm, đó. Nhất là tâm suy nghĩ chuyện gì. Rồi mình nhắc nhở mình, mấy suy nghĩ nó bỏ, đừng có suy nghĩ tới, chứ không phải lúc này phải suy nghĩ chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ đang suy nghĩ tới cái chuyện là bữa nào là mình mà bây giờ ra mình tu tập tốt quá để bữa nào mình trở lại Mỹ, nói cái chuyện là chỉ còn cái 5, 2 năm, 3 năm, 4 năm nữa mà không biết có được không nữa. Đôi khi mình về tới nơi mình cũng mất tiêu rồi, ông thiền sư ông cũng chết nữa, phải không? Cái chuyện là không có, chưa phải lúc là mình đã suy nghĩ rồi. Nó đã làm cho mình hao mòn năng lượng của mình là vậy đó. Còn cái người mà biết tu sống trong hiện tại, cái gì tới tới. Vì vậy khi câu chuyện tới rồi mình không có quơ đi quá nhiều. Rồi tự nhiên anh chị em tu tập rồi bắt đầu nó hiểu nhân quả. Để một câu chuyện mà nó vận hành một cách theo ý của nó, mình có muốn nữa nó cũng được. Sư có một người bà con đó, bà già, bà cụ đó là đi qua bên đất của sư, tính qua ở bên đó. Cuối cùng đứa con gái nó ở nó chán quá. Lúc đầu mà ở xa mẹ con còn tốt, mà khi mà tới gần là thôi toán nhau quá trời quá đất rồi. Thì bà cụ lo nói, bây giờ trời ơi, bây giờ nó bỏ tôi đi đâu, chẳng lẽ tôi ở đây tôi ôm sư hoài, cũng tội nghiệp cho sư. Sư đâu có lo cho tôi được cái nọ. Sư nói, thôi bây giờ gì đừng có lo gì, từ từ đi, để từ từ giải quyết. Đó, rồi cái cuối cùng thằng con ở bên này nó kêu về, Cali nó kêu về này, em sư nó kêu bà về. Lúc đầu bà bực bội lắm, sư nói thôi về đi, không sao đâu, nó lo được mà. Vợ nó Thiên Chúa, tôi ở nhà tụng kinh Thiên Chúa suốt ngày, tôi chịu sống nổi. Tôi nói, cục gì đã về đâu mà gì biết. Tự nhiên về đó, cái đứa cháu nội thương bà vô cùng, lo lắng cho bà đàng hoàng tử tế cho đến lúc bà chết luôn. Thấy không, mình thấy cái nhân, cái duyên, cái phước của mình không? Vì vậy mình tin tưởng vào trong cái phước của mình là vậy đó. Khi mà mình đã tạo nhiều cái công đức rồi thì mọi sự nó sẽ yên ổn. Không yên ổn là tại vì mình lo quá, không có sao hết trơn. Lo là lo, mình lo sợ lo tu này. Mà còn tu rồi thì mọi chuyện nó yên, không có sao hết. Có chuyện chi mà phải lo đâu.
Sư con thấy con nói, sư con có cái thắc mắc này. Hãy để pháp vận hành mình, chứ mình đừng có vận hành pháp.
Dạ, pháp vận hành là vậy đó. Pháp vận hành là hễ để mọi chuyện nó vận hành theo lý nhân quả. Bây giờ mình cứ ngồi mình suy nghĩ. Bây giờ mình ở đây rồi, con cái mình nó bỏ rồi, bây giờ mình đi ai, chẳng lẽ mình ở với ông sư hoài cũng được. Đó thì thằng con trai nó kêu bây giờ nó về sao ở nó với nó được. Trời ơi, tôi cũng biết rồi, vợ nó có thương tôi không được, cái nó theo Thiên Chúa rồi vậy đó. Thì nó thôi gì cứ về đi, bà dì xứ á, gì cứ về đi. Về nó tự nhiên đứa cháu nội với nó thương nó lo. Để cho vận hành là vậy đó, mình suy nghĩ là suy nghĩ thôi, còn tới đó thì kể để yên mình. Nó quá cái tầm của mình rồi, mình sao mình suy nghĩ được. Mình già mình không có phương tiện gì trơn, mình tùy thuộc vào con cái. Bây giờ con cái nó giúp mình giúp được thôi, chịu thôi. Đó là vậy đó, để cho nhân duyên nghiệp lực nó vận hành theo chuyện của nó, đừng có muốn theo ý mình. Dạ, mô Phật.
Mà sư có nói về thiền chỉ, sư nó bảy tố là một là một đề mục, thứ hai là chú tâm,
dạ.
Một đề mục, thứ ba là
không biết cái tâm,
không biết cái tâm,
không biết tâm là gì, chỉ biết cái đối tượng thôi, dạ. Chú tiêu trong hơi thở, trong phòng xe, trong cái này cái kia thôi, mà không biết cái tâm mình đã làm cái gì.
Một đề mục,
chú tâm vào trong đề mục đó, cái thứ ba là không biết tâm. Đó, cái sự thực tập đó mà cứ làm hoài như vậy sẽ, nó sẽ đi qua thiền đập thiền định, và lúc bây giờ là thì nếu mà thiền định thì trí tuệ không phát triển thì có được đức tin không à? Hay là có tuyệt định tâm thôi, thì mà nếu mà không có trí tuệ thì phiền não nó tới là nó ôm mình nó đi à. Ừ, bây giờ con chán nản, con nhắc nhở con đây là cái cơ hội tốt để con quan sát. Tâm suy nghĩ cái gì mà nó chán nản? Sự suy nghĩ của mình có hợp lý không? Để cho nó suy nghĩ đi. Nó suy nghĩ chuyện này là tâm mình chán. Tâm mình chán mình làm cái gì, mình có nhớ không? ngồi yên, ngồi thiền qua thử sao. Nó chán nản nó suy nghĩ, biết suy nghĩ, biết chán nản suy nghĩ, chán nản suy nghĩ, chán lát từ từ là hết. Chỉ cần qua một lần thôi là bữa sau nó quậy mình không được. Còn mà mình chán nản là mình chạy, mình xách xe, mình đi đầu này đầu kia, mình kiếm người này người kia, mình kêu mình quậy, và bữa nào nó chán nữa. Sự ở đất sinh nó biết mà. Cái chán nản là ghê, một kinh hồn lắm, chứ phải chơi đâu. Ở đó rồi sư nói là sư mới qua bên bên đất của sư là những năm đầu tiên là sư đặt ra chương trình tu tập rồi vậy đó. Sáng sớm là mấy giờ dậy làm gì, làm gì, làm gì, làm gì đó. Bắt đầu tới 12 giờ trưa là bắt đầu là ngủ một chất dậy là vô một thiền. Ngủ dậy cái nó nói thôi hồi chán, trời ơi, ngồi hoài vậy đó, trời đất ơi là trời. Chẳng lẽ cuộc đời mình cứ ngồi hoài sao đó, thấy không? Nó bày đặt nó nói. Rồi bây giờ đó, đi đâu? Cái xe thổ tả nó chạy đâu có xa đâu, nhiều lắm, nó chạy ra ngoài chợ chạy vô, chẳng lẽ ra chợ vòng vòng chạy vô chạy ra hoài sao? Rồi mua cái gì, tiền bạc đâu mình mua, đủ ăn thôi, mình ăn có ngàn buổi à. Rồi bây giờ điện thoại gọi cho ai, giờ Florida bây giờ Cali hai giờ khác nhau, mình thức người ta ngủ, mình ngủ người ta thức đó, vậy thôi. Cuối cùng cái sư về bên miếng điện rồi gặp thầy sư, nói đây là cái cơ hội cho sư tu này. Mấy lúc này là sư ở trong cái chỗ mà ồn ào lộn xộn á, đầy cả người đó, sư không có thắc để ý cái chán nản của sư đâu. Ở Cali dễ quá, có xe mà, xách xe chạy đi chỗ này chỗ kia, kêu Phật tử nói chuyện rồi kia là không biết. Bây giờ face nó đi mới được, đừng có dĩ vui, đừng có nghĩ tới cái chuyện bỏ Florida mà chạy về bên Cali nữa. Trời bên Cali nó busy, mình quen rồi à, mình không thấy cái trạng thái tâm mà phiền não của mình. Còn khi mình ở một mình á, mình mới biết mình đối đầu với mình á. Cứ quan sát hoài, nhắc hoài là nó là cái một thay đổi mà. Cảm thấy tâm thì thay đổi à, nó tới thì nó đi à, đừng nó ở đó lâu đâu. Mô Phật dạ anh.
Sư, bữa hôm thứ sáu sư nói
dạ.
Tập trung quá rồi mình không thấy mình ở cái khơi mình nghĩ đó. Thì cái đó là vô ngã là sao?
Không phải vô ngã đâu anh ạ. À. Sở dĩ mà anh không thấy cái thân là bởi vì anh chú tâm quá nhiều. Cái tâm nó không suy nghĩ được. Có hai trường hợp để mình không thấy cái thân của mình ha. Cái thứ nhất là anh chú tâm quá về, ví dụ anh ở trong hơi thở chẳng hạn. Hoặc giả là anh ở trong phòng xẹp. Anh cứ việc chú tâm hoài thì nó để ý trong đó. Hoặc anh ở trong cảm giác chẳng hạn. Hoặc cái thứ hai nữa là anh thấy tất cả đều đối tượng mà tâm nhận biết. Cái này là một dạng tuệ giác này. Thì không còn thấy thân nữa. Nhưng mà thông thường là mình bị cái đầu tâm mình chú nhiều quá trong một đề mục, mình ở trong một đề mục hoài rồi mình quên tâm mình không, nó chặn cái tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ không được và tự nhiên mất thần.
Những cái sáng cái rõ hết thì mình không có thấy
tình. Không sao hết trơn, lúc bây giờ anh mở mắt ra là anh sẽ thấy. Ừ.
Nhưng làm sao mới gọi là vô ngã đó sư?
Dạ vô ngã khi anh thấy rằng không có tôi ta trong này, không có ai trong này hết. Ví dụ như anh nói bây giờ mình phải đi ngồi thiền nha. Tới giờ mình ngồi thiền á, mình khi mà mình quan sát mình thấy rõ ràng có tác ý. Bây giờ sư nói một cái ví dụ về anh nghe có buộc à, anh có nắm được không, cho anh hiểu chứ vô ngã này. Bây giờ đó anh muốn đi uống nước chẳng hạn. Bây giờ anh muốn đi uống nước thì anh thấy khát nước phải không, rồi anh chạy tới đằng kia rồi anh uống xong anh trở lại đây, ví dụ như vậy. Còn mà anh ngồi anh quan sát anh thấy đầu tiên là một cái cảm giác trước cái đã, vì có một cái cảm giác khác do nó thúc đứng dậy đi uống, đứng dậy đi uống. Như vậy thì bắt đầu bằng cảm giác tới cái tác ý nó thúc mình, rồi bắt cái thân mình đứng dậy, bắt thân mình đứng dậy đi ra ngoài kia, ra lấy nước uống đã rồi nó kêu thôi được rồi đủ rồi trở về đây. Chỗ nào mà ăn đâu, toàn tác ý này, toàn cảm giác này, toàn tâm với thân không, thân và tâm không đó. Anh quan sát hoài có quá trình chi tiết, cuối cùng anh thấy ủa không có Kenny nước nằm đâu. Chỉ cho mình, cho ta qua thử là ở đâu mà gọi là mình đây, mình là cái gì đây, tôi khát nước à, có tôi đâu, cái cảm giác nó xong gọi là tôi được. Rồi ai đứng dậy, tôi đứng dậy hả? Không, tác ý nó bắt cái thân này đứng dậy, thân này cũng phải của mình mà tâm này cũng phải của mình, rồi xong. Lúc đó mà khi mà anh hiểu được như vậy rồi khó khổ lắm cho phải chơi anh. Thôi đừng hiểu sơ thôi, đừng hiểu nhiều như vậy đó. Lúc đó mà bây giờ không có ai trơn, rồi ai thương vợ tôi, ai thương con tôi, rồi nhà tôi có đâu được cái nọ. Ui trời ơi, tứ niệm xứ mà nó làm mình hụt hẫng á, khóc lóc ré lên ở trên thượng đường. Có một năm có một cái cô tới đây, cô tập thì cô thấy cái tâm thay đổi, thấy thay đổi thân thay đổi. Cô nói như vậy là vô thường rồi, mà vô thường như thế này rồi làm sao đây, rồi làm sao mà đi về nhà, rồi làm sao mà sống với ông xã của mình được, cái nọ khóc ré lên thượng đường. Rồi cái chị kia chị thấy khóc dữ quá, cái chị hỏi cái gì mà em khóc dữ vậy, nói cho chị nghe thử. Bây giờ tôi thấy vô thường rồi chị ơi, tôi khổ quá khổ. Cái lên gặp ngài hòa thượng mà nói nếu mà đã thấy vô thường thì cái nghĩ cái chuyện đó nó không phải vô thường, chứ sao mà nãy giờ từ dưới giường mà chị lên đến mà con nằm yên chỗ. Thế mà anh đã thấy vô thường thì tất cả mọi chuyện đều vô thường hết, ngay trong cái thoát của anh nó cũng phải vô thường. Vì vậy chỉ thấy một chút thay đổi thôi là bầu cái tâm nó bé, nó xé, nó to, nó suy nghĩ. Đó là cái lúc đó là mình rất là cần thiền sư đó, phải chắc mình đừng suy nghĩ, bỏ nó đi, tiếp tục duy trì chánh niệm. Còn mình suy nghĩ là bắt đầu là mình suy nghĩ về kinh nghiệm của mình là rồi đó, mệt rồi đó. Khi mà nó suy nghĩ về kinh nghiệm thì nó đem tục đế vô. Mình đã kinh nghiệm như thế này, cái này là như vậy, là gọi là trong kinh gọi là vô thường, mà vô thường thì thay đổi, mà thay đổi thì không có cái gì dính hết trơn. Vậy thì bây giờ cái nhà mình mới mua làm sao, ai đã tìm móc cái đây được lúc tại la cái rồi cũng sùng. Vì vậy anh thấy cái chữ mà tiếp gọi là mà thấy vô ngã là khoan nghĩ tới nó đã ra đi. Bây giờ mình nói không tôi không ta này, chưa, mình chưa thấy đâu. Bây giờ cứ tập đi, tập mình thấy toàn thân cảm giác, tác ý, rồi gì đây, tư tưởng, tất cả đều nó sanh lên rồi tắt, không có ai trong này hết. Ví dụ trời hôm nay tôi ngồi thiền, tôi có một cái idea rất là hay, tốt rồi. Mình thấy idea tiếp tục nó thay đổi, cứ thay đổi hoài, lúc bây giờ nó dậy, nhưng mà ngày mai nó khác rồi. Đó, lúc đó từ từ là mình hiểu thế nào là vô ngã rồi. Còn bây giờ vô ngã của mình hiểu là không té, chứ phải không ta. Phải vậy không? Vô là không, ngã là té, thì bác còn nói nè, tức là mình chưa hiểu tới.